để có thể điều tra và đưa ra kết luận về cuộc chiến tại thành phố Aleppo, Liên Hiệp Quốc chỉ có thể dựa vào những đoạn video quay được, cũng như phỏng vấn các nhân chứng qua Skype, vì các điều tra viên của Liên Hiệp Quốc bị cấm không cho đi vào Syria. Chủ tịch Ủy ban điều tra Paulo Pinheiro giải thích quá trình điều tra.
Căn bản những gì thu thập được là qua Skype, qua các cuộc gọi điện thoại, qua những đoạn video được gửi tới cho chúng tôi, qua phân tích chứng cứ và hình ảnh từ vệ tinh. Sau đó chúng tôi sử dụng tất cả các nguồn cung cấp thông tin này, và đến nay chúng tôi cho rằng Ủy ban đã đạt được tầm nhìn vô cùng chính xác về những gì thực sự xảy ra từ tháng 7 cho tới tháng 12 và cho đến đầu năm nay.
Ông Pinheiro nói những vụ không kích xảy ra hầu như mỗi ngày tại khu vực phía đông Aleppo do phiến quân kiểm soát, mà mục tiêu chủ yếu là nhắm tới việc không kích các nhà thương trong vùng đã khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng.
Lực lượng không quân của Syria và Nga đã không ngừng dội bom miền đông Aleppo như là một phần chiến dịch quân sự thúc ép phiến quân phải đầu hàng. Các nhà thương, trại trẻ mồ côi, chợ, trường học và nhà cửa của người dân bị hủy diệt toàn bộ. Hàng trăm thường dân, trong đó đa số là trẻ em, đã không thể đào thoát. Sau khi lực lượng chính phủ tấn công miền đông Aleppo hồi tháng 7, những người này đã phải bỏ mạng vì bom dội xuống mỗi ngày. Lực lượng chính phủ đã sử dụng những loại vũ khí hủy diệt hạng nặng như đạn xuyên phá bê tông, bom gây cháy và dội những hòm vũ khí chứa đầy khí độc chloride vào những khu vực có thường dân sinh sống.
Các điều tra viên cho hay con số bị tấn công bởi khí độc chlorine cao đến mức đáng báo động. Việc sử dụng chất độc chlorine làm vũ khí quân sự đã bị cấm theo luật quốc tế và theo công ước vũ khí hóa học mà Syria có tham gia. Ông Pinheiro nói cuộc điều tra đã nhận được một bức tranh thật rõ ràng.
Khí độc chloride do trực thăng thả xuống. Trong phút trình, chúng tôi có thể chỉ ra nhiều sự kiện mà lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng chất chloride, chỉ có lực lượng của Syria mà thôi. Chúng tôi nghi ngờ rằng Nga đã có mặt trong sự kiện sử dụng khí chloride này.
Các điều tra viên cho hay, việc phiến quân rút khỏi vùng đất chiếm giữ thuộc đông bộ Aleppo hồi tháng 12 đã kết thúc cuộc chiến trong thành phố, nhưng đã gây ra tình trạng người dân bị ép buộc phải tha hương và mất nơi ở. Phúc trình được tung ra giữa lúc các cuộc hòa đàm cho một giải pháp chính trị tại Syria đang xảy ra tại Geneva dưới sự chủ trì của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, điều quan trọng là các cuộc hòa đàm phải tập trung vào việc đạt được mục tiêu mà ông gọi là một cái nhìn thống nhất về đường hướng lãnh đạo Syria trong quá trình chuyển giao quyền lực. Và ông nói các bên phải chú trọng vào việc đạt được một hiệp ước để thành lập chính phủ thống nhất. Ông Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khác biệt giữa một bên mà ông gọi là các nhóm đối lập ôn hòa và một bên là những kẻ mà ông cho là họ đã chọn đi theo con đường khủng bố và cực đoan.
Tuy nhiên, trong giải pháp chung, phải có một đoạn quan trọng mà các bên cần tuyệt đối tuân thủ, đó là việc đòi hỏi các bên phải chiến đấu chống lại khủng bố một cách không khoan nhượng, phải phân biệt rõ ràng những nhóm đối lập ôn hòa và những kẻ chọn đi theo con đường khủng bố và cực đoan. Rất khó để có thể đạt được một điều gì nếu chúng ta không thể nhận ra phe nào là thành phần hợp pháp, có thể tham gia vào quá trình chuyển giao chính trị. Chúng ta không thể thu nạp những thành phần khủng bố và cho phép đại diện của những tổ chức từng bị Hội đồng Bảo an bác bỏ, giờ đây được phép tham gia vào quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria.